Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 12 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin nói Trump và Harris nên đưa tên của Putin ra khỏi cuộc chiến chính trị của Hoa Kỳ.
Фамилия Путина используется как, скажем так, один из инструментов во внутриполитической.
Phát ngôn viên Điện Kremlin nói chúng tôi nhận thấy rằng cả hai ứng cử viên đều đề cập đến tổng thống của chúng tôi, đề cập đến đất nước của chúng tôi. Hoa Kỳ nói chung bất kể các ứng cử viên nào thuộc đảng nào đều duy trì thái độ tiêu cực, thái độ không thân thiện đối với đất nước chúng tôi. Công ty Trump Media sụt giảm khi tỷ lệ cược chiến thắng cho bà Harris tăng sau cuộc tranh luận tổng thống. Hồng Kông chỉ trích Quốc hội Mỹ vì thông qua dự luật có thể đóng cửa các văn phòng đại diện của họ.
Trung Phương tuân thủ Mỹ Phương đình chỉ thúy dịnh sang sụ phá án.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói đạo luật này chính trị hóa hợp tác thương mại bình thường và là rất nghiêm trọng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 11 tháng 9 kỷ niệm 23 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ bằng cách đến thăm 3 địa điểm nơi máy bay bị cướp đâm vào năm 2001. Và giết chết gần 3.000 người. Ông Biden và bà Harris đến thăm địa điểm đầu tiên ở thành phố New York, nơi máy bay đã đánh sập tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Bà Harris, hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, dự kiến sẽ đến New York sau khi tranh luận với đối thủ Cộng hòa của bà, cựu tổng thống Donald Trump, tại Philadelphia vào tối ngày 10 tháng 9, khi chỉ còn 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Không có bài phát biểu nào được lên lịch tại địa điểm này, nơi người dân sẽ đọc tên những người đã thiệt mạng. Ông Trump cho biết ông cũng sẽ tham dự buổi lễ ở thành phố New York cùng với người liên danh tranh cử của mình là J.D. Vance. Một nguồn tin thân cận với kế hoạch cho biết cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg sẽ tham dự. Ông Biden và bà Harris sau đó bay đến Shanksville, Pennsylvania, nơi hành khách trên chuyến bay United Flight 93 đã khống chế được những kẻ không tặc và máy bay đã rơi xuống một cánh đồng, ngăn chặn một mục tiêu tấn công khác. Sau đó họ quay trở lại khu vực Washington để thăm đài tưởng niệm Lầu Năm Góc. Ông Biden đã ban hành một tuyên bố vinh danh những người đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công, cũng như hàng trăm ngàn người Mỹ đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự sau đó. Chúng ta nợ những người yêu nước của thế hệ 11 tháng 9 một món nợ biết ơn mà chúng ta không bao giờ có thể trả hết, ông Biden nói. Nhắc tới các cuộc triển khai đến Afghanistan, Iraq và các vùng chiến sự khác, cũng như việc bắt giữ và tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11 tháng 9, là Osama Bin Laden và phó tướng của ông ta. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ đã truy tặng huân chương vàng và quốc hội cho 13 quân nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại sân bay Kabul trong quá trình rút quân hỗn loạn của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Điện Kremlin hôm 11 tháng 9 nói rằng họ thực sự không thích cách tên của ông Vladimir Putin được nêu ra trong cuộc tranh luận tổng thống giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump và kêu gọi ngừng kéo ông vào cuộc chiến chính trị của họ.
Фамилия Путин используется как, скажем так, один из инструментов во внутриполитической.
Người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, đưa ra phát biểu một tuần sau khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói trong một nhận xét trêu chọc rằng ông thích bà Harris hơn ông Trump, khiến Nhà Trắng phải lên tiếng rằng ông Putin nên ngừng bình luận về cuộc bầu cử Mỹ sắp tới vào tháng 11. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin không trực tiếp theo dõi cuộc tranh luận vào đêm 10 tháng 9, nhưng đã theo dõi các bản tin về cuộc tranh luận sau đó. Tất nhiên chúng tôi nhận thấy rằng cả hai ứng cử viên đều đề cập đến tổng thống của chúng tôi, đề cập đến đất nước của chúng tôi. Tất nhiên lập trường khá rõ ràng, Hoa Kỳ nói chung, bất kể các ứng cử viên thuộc đảng nào đều duy trì thái độ tiêu cực, thái độ không thân thiện đối với đất nước chúng tôi, ông Peskov nói. Tên của ông Putin được sử dụng như một trong những công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị trong nước tại Hoa Kỳ. Chúng tôi thực sự không thích điều đó và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ không nhắc đến tên tổng thống của chúng tôi nữa. Cổ phiếu của Trump Media and Technology Group đã giảm 17% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào ngày 11 tháng 9, sau khi ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris nới rộng khoảng cách dẫn trước so với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump về tỷ lệ đặt cược sau cuộc tranh luận tổng thống đầy căng thẳng. Bà Harris đã đẩy ông Trump vào thế phòng thủ với một loạt các cuộc tấn công vào khả năng đảm nhiệm chức vụ của ông. Việc ông ủng hộ các hạn chế phá thai và vô số rắc rối pháp lý của ông khiến ông Trump tức giận và đưa ra một loạt các lý lẽ đáp trả đầy dối trá. Sau cuộc tranh luận, tỷ lệ cược cho chiến thắng của ông Trump đã giảm 6 xu xuống mức 47 xu trên trang web cá cược trực tuyến Predicted, trong khi tỷ lệ cá cược cho bà Harris tăng lên 57 xu từ mức 53 xu trước đó. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng nhận được sự thúc đẩy sau khi Taylor Swift tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ trong một bài đăng trên Instagram, nơi siêu sao nhạc pop này có 280 triệu người theo dõi. Ông Trump là cổ đông lớn nhất của Trump Media and Technology Group, công ty mẹ sở hữu ứng dụng Truth Social, vốn được các nhà giao dịch bán lẻ ưa chuộng và thường nhạy cảm với cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024 của cựu tổng thống. The Voice of America, VOA. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã đến Kiev trong chuyến thăm chung hôm 11 tháng 9 giữa lúc Ukraine gây sức ép với phương Tây để cho phép họ sử dụng tên lửa tầm xa chống lại Nga. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Anh đến thủ đô Ukraine bằng tàu hỏa từ Ba Lan vài giờ sau cuộc tranh luận Tổng thống Hoa Kỳ, trong đó Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Trump đã đấu khẩu về cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine. Ông Blinken đã đi từ London, nơi ông cáo buộc Iran cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn FAT-360 và gọi động thái này là sự leo thang đáng kể của cuộc chiến. Trong nhiều tháng, Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây chấp thuận cho sử dụng vũ khí tầm xa trong việc tấn công các mục tiêu ở Nga và dự kiến sẽ gây sức ép mạnh hơn nữa sau việc Nga mới đây được cho là được chuyển giao vũ khí. Chúng tôi hy vọng tiếp nhận được thiết bị tầm xa để tấn công vào lãnh thổ của kẻ thù và chúng tôi sẽ có nó, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal nói với ông Lammy. Chúng tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các bạn trong vấn đề này. Tại cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 9, ông Shmyhal nói nếu chúng tôi được phép phá hủy các mục tiêu quân sự hoặc vũ khí do kẻ thù chuẩn bị để tấn công Ukraine, thì chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều sự an toàn hơn cho dân thường, người dân và trẻ em của chúng tôi. Đề cập đến tên lửa từ Iran, ông Shmyhal nói, việc Nga sử dụng vũ khí từ các đồng minh khủng bố của mình để tấn công Ukraine và tiếp tục cuộc chiến diệt chủng và chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ chúng tôi phải có khả năng đáp trả chủ nghĩa khủng bố như vậy bằng cách phá hủy các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của họ để đảm bảo an toàn hơn cho công dân của chúng tôi. Chuyến thăm vào ngày 11 tháng 9 diễn ra trước thềm chuyến đi sắp tới của Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Washington, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 9. Yêu cầu xin phép tấn công các mục tiêu ở Nga của Ukraine dự kiến sẽ được thảo luận. Ông Biden đã cho phép Ukraine bắn tên lửa do Hoa Kỳ cung cấp qua biên giới vào Nga để tự vệ, nhưng phần lớn hạn chế khoảng cách vì lo ngại xung đột sẽ leo thang hơn nữa. Bộ Ngoại giao Anh hôm 11 tháng 9 triệu tập đại biện lâm thời Iran, nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này tại London, về việc chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Hôm nay, phối hợp với các đối tác châu Âu và theo chỉ thị của Bộ trưởng Ngoại giao, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Iran tại London đã được triệu tập đến Văn phòng Ngoại giao Khối thịnh vượng chung và phát triển, Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố. Chính phủ Anh đã nêu rõ rằng bất kỳ việc chuyển giao tên lửa đạn đạo nào cho Nga đều sẽ bị coi là hành động leo thang nguy hiểm và sẽ phải đối mặt với phản ứng đáng kể. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm 10 tháng 9 trong chuyến thăm London rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng chúng trong cuộc chiến tranh ở Ukraine trong vài tuần nữa. Anh, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu hôm 10 tháng 9 đều lên án động thái này. Anh đã trừng phạt các cá nhân và tổ chức Iran có liên quan đến việc chế tạo máy bay không người lái và tên lửa, cũng như các tàu chở hàng của Nga mà nước này cho là có liên quan đến việc vận chuyển tên lửa từ Iran đến Nga.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chính quyền Hồng Kông hôm 11 tháng 9 nói rằng Hạ viện Hoa Kỳ đã bóp méo sự thật trong một cuộc tấn công nhắm vào thành phố khi thông qua dự luật có thể đóng cửa các văn phòng đại diện của họ tại Mỹ, trong khi Bắc Kinh đe dọa sẽ có biện pháp đối phó nếu các văn phòng này bị đóng cửa. Đạo luật chứng nhận văn phòng kinh tế và thương mại Hồng Kông là một phần trong một loạt các đề xuất lập pháp liên quan đến Trung Quốc đang được Hạ viện Mỹ xem xét kỹ lưỡng trong tuần này. Nhiều đề xuất dự kiến sẽ được Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ủng hộ, phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ rằng cần có hành động của Quốc hội Mỹ để chống lại Bắc Kinh. Nếu được chấp thuận, các biện pháp này vẫn cần được Thượng viện thông qua và được Tổng thống Hoa Kỳ ký trước khi chính thức trở thành luật. Chúng dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn coi nhau là đối thủ trong nhiều lĩnh vực và có quan điểm trái ngược nhau về nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông nói trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công vào thành phố bán tự trị của Trung Quốc là có động cơ chính trị, vi phạm luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo vào các vấn đề của Hồng Kông. Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông cũng đã đưa ra một tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ, nói rằng nếu Mỹ thúc đẩy dự luật và đóng cửa các văn phòng, Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó kiên quyết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói đạo luật này chính trị hóa hợp tác thương mại bình thường là rất nghiêm trọng. Bà Mao nói thêm rằng Hồng Kông là nguồn thặng dư thương mại lớn thứ hai của Mỹ và cảnh báo động thái này cuối cùng sẽ gây nguy hiểm cho lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.